một nhà hoạt động gốc Việt được nhiều người biết đến, kêu gọi thế giới cảnh giác, chớ bị đánh lừa trước những cải cách giả vờ của Việt Nam. Trong bài bình luận đăng trên nhật báo quốc tế bằng Anh ngữ The Wall Street Journal mới đây, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp, cho rằng Hà Nội có chủ ý khi tăng cường cuộc trấn áp quyền tự do ngôn luận trong nước, song hành với cơn lốc ngoại giao con thoi, với hàng chục chuyến công du của lãnh đạo cấp cao ra nước ngoài trong 4 tháng qua. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Võ Văn Ái nhấn mạnh.
Cái chính sách hai mặt đó, quốc tế thì luôn luôn là nói tôn trọng nhân quyền và dân chủ, nhưng mà trong nước thì tiếp tục những cái cuộc đàn áp khốc liệt. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói tại Đan Mạch rằng có những cái khuyết điểm của chế độ này và ông hứa sẽ cải cách. Nhưng mà chúng tôi quan sát thì không thấy có một sự cải cách thực sự nào. Mà cái vấn đề quan trọng nhất của người dân Việt Nam hiện nay là nói lên cái ngưỡng vọng của mình để xây dựng đất nước. Mà cái tự do ngôn luận đó lại bị đàn áp một cách rất là phũ phàng. Và với cái nghị định 72 vừa qua đó thì chứng tỏ rằng nó không có một cái sự liên hệ nào giữa cái sự hứa hẹn thay đổi với các nước Tây Phương là ủng hộ viện trợ tài chính cho Việt Nam. Mà trong khi đó thì dân chúng ở trong nước, đặc biệt là giới trẻ, những blogger không có tự do để nói lên cái tiếng nói của người dân. Thì đây là cái điều hết sức trầm trọng. Và chính vì vậy tôi đã viết cái bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street Journal.
Tăng cường chiến dịch ngoại giao với quốc tế và cũng tăng cường cái chiến dịch đàn áp những người bất đồng chính kiến trong nước. Thì hai cái chiến dịch này tiến hành song song với nhau thì theo ông, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có chủ ý?
Đây là một cái chủ trương có hệ thống, chứ không phải là ngẫu nhiên mà nó xảy ra. Bởi vì sự kiện này nó đã xảy ra từ hàng chục năm rồi. Ví dụ trước khi Tổng thống Bush sang dự APEC tại Hà Nội cuối năm 2006, thì Hà Nội cho một sự bùng vỡ thông tin. Rất đông những cái lời tố cáo rồi cho ba đảng chính trị không phải là Cộng sản được ra đời trong cái thời gian đó. Nhưng khi Tổng thống Bush trở về lại Hoa Kỳ tháng 3 năm sau 2007 thì tất cả những cái người mà lãnh đạo của ba cái đảng chính trị không Cộng sản đó đã bị bắt và những cái lời phê phán trước đó đã bị cầm tù hết tất cả. Thì điều đó chứng tỏ rằng Hà Nội có một cái chủ trương rất rõ ràng là làm sao cho Tây Phương thấy rằng có một sự cởi mở, có một sự cải cách trong nước, nhưng mà cải cách đó chỉ nằm trong bàn tay của Đảng Cộng sản mà thôi. Tức là trong một giai đoạn nào đó cần tuyên truyền cái chính sách cởi mở của Hà Nội trên trường quốc tế thì người ta cho mở rộng một chút tiếng nói, một chút phê bình. Nhưng mà tức khắc người ta sẽ dập tắt. Và như năm nay chúng tôi đã thấy rõ ràng 51 người hoạt động đã bị bắt và sắp tới đây còn tăng cao hơn nữa.
Thế nhưng thưa ông, có ý kiến cho rằng là nếu như đang vận động ráo riết tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế về nhiều mặt như vậy mà lại tăng cường trấn áp bắt bớ những tiếng nói bất đồng trong nước thì liệu chăng nó chỉ đem lại tác dụng ngược là càng dễ bị quốc tế chú ý hơn tới tình hình nhân quyền, càng bị tăng cái áp lực, đâu có lợi gì đâu. Ý kiến của ông như thế nào ạ?
Hiển nhiên là nó làm cho thế giới nhận thấy rõ những cái vụ án vừa qua. Nhưng mà cái điều chúng tôi rất là buồn trong cái tâm trạng của một người Việt Nam là bởi vì quốc tế, các nước Âu Mỹ thì chỉ nhắm tới cái vấn đề trước nhất là vấn đề buôn bán, vấn đề kinh tế, vấn đề kinh doanh, rồi mặt khác nữa là một vấn đề chiến lược của Á Châu. Người ta đã lơ là với những cái sự khủng bố ở trong nước. Vì vậy chúng tôi thấy rằng phải làm sao để cho các cơ quan truyền thông có thể nói lên một cách sâu xa và rõ ràng hơn nữa về cái sự đàn áp này. Nếu như người Việt không nói lên và các cơ quan truyền thông quốc tế không giúp đỡ để nói lên cái tiếng nói đó thì chắc chắn là các nước Âu Mỹ sẽ quên lơ cái việc đàn áp nhân quyền khốc liệt ở trong nước, đàn áp tự do ngôn luận và họ cứ tiếp tục để làm ăn như là lâu nay. Thì đây là cái điều chúng tôi rất quan tâm.
Như ông vừa nói đó là những cái nhu cầu gia tăng không ngừng về hợp tác, về đối tác quốc tế, vì lợi ích chung cũng có lợi lẫn nhau. Thì liệu những cái nhu cầu đó nó có thể lấn áp các áp lực của quốc tế với Việt Nam về vấn đề nhân quyền về lâu về dài hay không?
Những cái áp lực quốc tế, đặc biệt là vấn đề thông tin, vấn đề truyền thông rất là quan trọng. Nó sẽ làm cho các nước quan tâm hơn và đặc biệt trong những cái cuộc mà gọi rằng là đối thoại nhân quyền thường năm, người ta mới đặt nặng vấn đề áp lực. Còn nếu không có đủ sự thông tin thì chắc chắn rằng các nước sẽ xem vấn đề nhân quyền chỉ là vấn đề thứ yếu. Nhiều lần chúng tôi thấy rằng mỗi khi có một cái áp lực quốc tế lớn thì Hà Nội phải thay đổi. Nhưng mà cái áp lực đó chưa đầy đủ để cho Hà Nội thay đổi như là người Việt cũng như trong thế giới mong mỏi một cái chế độ dân chủ. Thành vì vậy chúng tôi trong cái bài viết ở trên The Wall Street Journal chúng tôi có nói rằng trong khi viện trợ, trong khi hậu thuẫn cho Việt Nam xin tất cả các nước Âu Mỹ hãy đặt điều kiện về vấn đề cải cách thực sự chứ không phải là một cái cải cách giả vờ.
Nhà cầm quyền Hà Nội cần thế giới hỗ trợ họ về mặt kinh tế, chính trị giữa tình hình kinh tế tại Việt Nam hiện nay và giữa tình hình Biển Đông. Nhưng mà người dân Việt Nam thì cần thế giới đặt điều kiện nhân quyền cho sự hỗ trợ đó, như ông có nói trong bài viết của mình. Thì đối với quốc tế, đáp ứng nhu cầu nào sẽ có lợi hơn cho họ? Nếu mà hỗ trợ cho nhà cầm quyền Việt Nam thì họ được cái sự đánh đổi ngược lại, những cái quyền lợi ngược lại. Nhưng mà hỗ trợ cho người dân Việt Nam thì họ được gì ạ?
Nếu như mà họ hỗ trợ cho người Việt Nam có nghĩa rằng đẩy mạnh một cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Và nếu đất nước Việt Nam có một chính phủ dân chủ thực sự, một chính phủ dân chủ đa đảng, đa nguyên đó, thì cái việc làm ăn của quốc tế nó sẽ có lợi hơn rất nhiều là cái sự làm ăn hiện nay đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì tôi nghĩ rằng tất cả các nhà đầu tư quốc tế đều thấy một điều rõ ràng là cái luật lệ nó không có. Họ muốn luật lệ gì thì luật lệ, thành ra từ chỗ đó những cái nhà làm ăn quốc tế chỉ có thể phát triển bằng cái phương pháp gọi là hối lộ, đào sâu cái sự tham nhũng là một cái quốc nạn của Việt Nam. Đối với một chính quyền cộng sản mà không có luật pháp thì chắc chắn rằng những người đầu tư không có được một cái thu nhập như họ mong muốn. Còn trái lại, họ ủng hộ cho dân Việt Nam để có một cái chính phủ dân chủ đa nguyên. Thì trong trường hợp đó nó sẽ có luật pháp và chắc chắn rằng các nước sẽ có quyền lợi kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, lợi hơn là làm ăn với những cái người không biết luật lệ và cũng không biết về cái lề lối kinh tế của thế giới hiện nay. Cái hoạt động của Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam của chúng tôi thì hướng tới những cái nơi mà chúng tôi nghĩ rằng có đông đảo chính phủ trong thế giới, như ví dụ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hay là những cuộc điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Châu Âu. Chúng tôi đang làm việc rất mạnh mẽ. Và trong đầu năm sắp tới nữa thì chúng ta biết rằng Việt Nam phải trình bày ở Liên Hợp Quốc qua là kiểm điểm thường kỳ toàn diện đó, 4 năm một lần Việt Nam phải trình bày cái vấn đề thi hành Công ước Quốc tế về Nhân quyền. Thì chúng tôi cũng sẽ có mặt để nói. Thì nếu tất cả những người đấu tranh ở trong nước cùng với những người hoạt động ở nước ngoài kết hợp nhau mà làm việc thì chắc chắn cái hiệu quả nó sẽ tăng lên rất hơn nhiều.
Xin chân thành cảm ơn thời gian ông đã dành cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Cảm ơn tôi Trần Ly.
Việt Trung lập nhóm thăm dò Biển Đông. Việt Nam và Trung Quốc nhất trí thành lập một nhóm công tác cùng thăm dò các vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, giữa lúc đôi bên cam kết vượt lên trên tranh cãi chủ quyền và tăng cường quan hệ song phương. Theo tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam có trụ sở tại Hồng Kông, thỏa thuận này được loan báo sau các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng với người đồng nhiệm phía Trung Quốc hôm 13 tháng 10, nhân chuyến thăm 3 ngày của ông Lý Khắc Cường tới Việt Nam. Phát biểu trong cuộc họp báo sau buổi hội đàm, ông Lý tuyên bố hai nước đã đạt được một bước đột phá trong việc tăng cường đối tác toàn diện và lòng tin lẫn nhau qua việc thành lập nhóm công tác thăm dò chung trên Biển Đông. Đôi bên đề mục tiêu đạt tiến bộ cụ thể trong hoạt động thăm dò chung ở Vịnh Bắc Bộ, nhưng các chi tiết khác không được tiết lộ. Thủ tướng Trung Quốc nói, diễn tiến mới này chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Trung Quốc và Việt Nam có khả năng và khôn ngoan để duy trì hòa bình Biển Đông, mở rộng các lợi ích chung và thu hẹp tranh chấp. Thủ tướng Việt Nam cho hay, hai nước đồng ý tìm kiếm giải pháp lâu dài, có thể chấp nhận được cho cả đôi bên, thông qua các cuộc đàm phán hữu nghị. Ông Dũng cũng nhấn mạnh, hiện thời hai nước Việt Trung sẽ chủ động tìm kiếm các giải pháp chuyển tiếp, không ảnh hưởng đến lập trường của mỗi bên về vấn đề Biển Đông. Dịp này, Việt Trung cũng đã ký kết 12 hợp đồng nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, cơ sở hạ tầng, năng lượng và hàng hải. Ngoài thỏa thuận về Biển Đông, hai nước cũng cam kết thúc đẩy mậu dịch song phương thường niên lên mức 60 tỷ đô la vào năm 2015. Việt Nam muốn thắt chặt hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Việt Nam kêu gọi hợp tác hơn nữa với Trung Quốc để phát huy đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Nhật báo China Daily ngày 14 tháng 10 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh khẳng định Hà Nội ủng hộ và rất tích cực trong việc thăng tiến các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Vẫn theo lời ông Khánh, Việt Nam hy vọng hai nước Việt Trung có thể đề ra thêm sáng kiến để thúc đẩy mậu dịch song phương và hợp tác đầu tư, kể cả đối tác kinh tế toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP. Đối tác này bao gồm sự tham gia của 10 nước Đông Nam Á cùng với Trung Quốc, Nhật, Nam Triều Tiên, Ấn Độ, Australia và New Zealand. đối tác RCEP sẽ tạo ra vùng tự do thương mại của khu vực gồm 3 tỷ dân với tổng giá trị GDP hơn 20.000 tỷ đô la, một trong những khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới. Vòng đàm phán thứ nhì của RCEP chấm dứt ở Australia hồi tháng 9 và vòng kế tiếp sẽ diễn ra tại Malaysia vào tháng Giêng năm sau. Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ chung quyết vào năm 2015. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hàng trăm ngàn dân miền Trung sơ tán trước bão Nari. Việt Nam ngày 14 tháng 10 bắt đầu sơ tán hơn 180.000 dân ở các vùng dọc theo duyên hải miền Trung trên đường di chuyển của bão Nari, nguyên nhân khiến 13 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề ở Philippines hồi cuối tuần qua. Theo dự báo, bão Nari sẽ đánh vào miền Trung vào sáng sớm ngày 15 tháng 10 với sức gió trên 133 cây số mỗi giờ, có thể gây lục lội. AP dẫn lời các giới chức Việt Nam cho hay, theo kế hoạch, họ sẽ di dời 180.000 cư dân tại 6 tỉnh lên các khu đất cao hơn trước tối nay. Trang mạng dự báo thời tiết AccuWeather.com cho hay, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi là các địa phương có thể bị ảnh hưởng trực tiếp trong hướng di chuyển của cơn bão. Báo trong nước nói, chiều nay, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 220 cây số về hướng đông, với sức gió mạnh nhất cấp 13, tức khoảng 134 đến gần 150 km mỗi giờ. Trong khoảng 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, lấn sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, trở thành áp thấp nhiệt đới trước khi suy yếu thành một vùng áp thấp.